mà cái điều mà tôi dâng lời tạ ơn Chúa đó là dầu có nhiều biến cố, có nhiều cái khúc thanh trầm, nhưng bởi ơn thần lực của Chúa, bởi sự thương xót của Ngài mà hội thánh vẫn duy trì cho đến ngày hôm nay. Đó là điều tôi dâng lời tạ ơn Chúa. Qua các ban ngành, từ ban chấp hành chấp sự cho đến ban nam giới, nữ giới, gia đình trẻ, thanh thiếu niên, vân vân, Chúa đã ban phước cho tất cả các ban, các ngành vẫn duy trì cho đến ngày hôm nay. Dầu có một vài cái thay đổi, nhưng mà những sự thay đổi đó không phương hại đến công việc tiến hành của hội thánh, nhưng chỉ bổ túc, chỉ làm cho mạnh hơn, chỉ làm cho nó tồn tại hơn. Và đó là điều mà chúng ta đã nhận thức và chúng ta cảm ơn Chúa. Cũng có một số thật là đam mê và đeo đuổi để đưa họ trở lại nhà thờ, nhưng cảm thấy như là bất lực, bởi vì phần đông những người đến đây mà đi các hội thánh khác thì kể như là không mất, nhưng mà có một số người đã đến đây mà bây giờ không tồn tại ở đây, cũng như không có những hội thánh khác, thì tôi kể đó như là sự mất mát, mà một sự mất mát mà có thể gọi là lớn lao nhất ở trong đời sống chức vụ của tôi. Và không biết gì hơn thì cũng như Môi-se, chút nữa chúng ta sẽ lần lượt để chúng ta suy nghĩ về những cái được, cái mất của ông Môi-se. Tóm một lời là Chúa đã ban cho quý vị cầu nguyện cho chúng tôi, hiệp tác với chúng tôi, và cũng bày tỏ lòng ưu ái trong ngày lễ 50 năm. Tôi biết, dầu tôi không nắm được cái danh sách, tôi không biết có người nào là vô tình, nhưng mà tôi nghĩ rằng tất cả đều hữu tình đối với chúng tôi. Nếu không bằng cách này thì cũng bằng cách khác, đã cầu nguyện, đã tham viếng, đã an ủi, đã khích lệ cho chức vụ chúng tôi trong những ngày tháng qua. Cho nên hôm nay tôi muốn mượn thì giờ này để nói lên lời cảm ơn tất cả hội thánh, các ban ngành, và xin Chúa ban phước cho quý vị tiếp tục thiên chức của mình để hầu việc Chúa một cách đầy ơn, hầu việc Chúa một cách vô tư, hầu việc Chúa một cách cam kết, để hội thánh của Chúa tại đây không phải là một cái tổ chức của giáo hạt, không phải là một cái tổ chức của những vị truyền nhiệm, nhưng mà đây là một hội thánh của Chúa Trời, và sản nghiệp này là Chúa ban cho mình. Mỗi người chúng ta có trách nhiệm, mỗi người chúng ta có bổn phận để trân quý, để theo dõi, để phục vụ, để xây dựng, để mở mang công việc nhà Chúa. Kính thưa quý vị, câu gốc của tôi buổi sáng hôm nay đó là ở trong Phục Truyền đoạn 31 câu 8. Quý vị cùng tôi đọc lại một lần nữa câu kinh thánh này. Chánh Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi, Ngài sẽ cùng ngươi, chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu. Chớ sợ và chớ kinh khủng. Như vậy đi đâu. Cảm ơn Chúa, Ngài cho chúng con có thì giờ quý báu này để gặp anh em chúng con sống chung dịch hôm nay, và trong nhiệm kỳ cuối cùng chúng con được trao đổi tâm tình và mượn lời từ giả của Môi-se để nói lên tấm lòng, tinh thần hầu việc Chúa, cũng như cầu Chúa tiếp tục ban phước cho hội thánh của Chúa trong những ngày sắp đến. Giờ phút trọng thể này, xin Đức Thánh Linh đến dạy dỗ chúng con, hầu chúng con biết nói những gì và không nên nói những gì. Tất cả những gì chúng con nói ở đây đều có mục đích là thêm đức tin, khích lệ, gây nên hội thánh của Chúa Trời. Và xin Chúa ở với chúng con trong giờ phút trọng thể này. Chúng con hãy làm cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Tôi cũng có nhờ anh Kính có thể làm cái PowerPoint để quý vị có thể theo dõi cái bố cục của tôi một cách dễ dàng hơn. Lời từ giả của Môi-se. 40 năm chức vụ của Môi-se sắp hết. Mọi việc chuẩn bị cho người tiếp nối ông đã hoàn thành. Bây giờ Môi-se từ giả hội chúng và người kế tiếp không nghi lễ, không tiễn đưa. Môi-se chỉ để lại những thành tích và lời khuyên, rồi lặng lẽ ra đi để hội chúng Israel lại cho vua Xê tiếp quản. Trong thời giờ giao thừa ngắt buổi này, chúng ta nghe được những lời tâm tình của Môi-se. Một người không phải nói một cách diễn đông quảng cáo, nhưng đã nói bằng kinh nghiệm, đã nói bằng hành động, đã nói bằng cuộc đời dâng trọn cho Chúa. Cho nên có thể nói rằng những lời nói của Môi-se là những lời nói ngôn hành thiệt nhất. Nó có sách, mắt có chính, nhắc lại những gì mà Giuse đã từng thấy, đã từng biết, đã từng theo dõi trong suốt đoạn đường Môi-se đã đi qua. Buổi sáng nay chúng ta cùng học phân đoạn Kinh Thánh này với những sự dạy dỗ sau đây. Điều thứ nhất mà tôi muốn nói với quý vị đó là trong câu thứ hai. Câu thứ hai nói là sao? Người nói: ngày nay ta đã được 120 tuổi, không thể đi ra đi vào nữa, và Đức Giê-hô-va có phán cùng ta rằng: ngươi không đi ngang qua sông Giô-đanh này đâu. Qua câu thứ hai này chúng ta có thể bóp yếu hay là cho nó một cái đề tựa, đó là Môi-se cảm thấy mình vẫn chưa đạt được ước mơ. Môi-se đều làm hết sức mình, dâng trọn cuộc đời, khi thăng trầm, khi vui, khi buồn, từ đoạn đường ở tại Ai Cập mà cho đến khi vào đất hứa, ai vào sa mạc, xúc na sách xúc yên một tí, Lê Vi Ký, Dân Số Ký, Phục Truyền Lê Ký, kể lại bao nhiêu công việc mà ông đã làm. Tuy nhiên ông nói lên câu hai này cho chúng ta thấy một điều là suốt cuộc đời ông, bây giờ ông 120 tuổi, theo như Kinh Thánh cho biết rằng mắt không làm, sức không giảm, nhưng mà bây giờ ông không thể đi ra đi vào được nữa. Không phải là ông không muốn đi, nhưng mà Chúa muốn limit, hạn chế lại. Bây giờ chỉ chuẩn bị để làm cái gì đó trong giờ phút cuối cùng. Và cái điều nữa đó là Đức Giê-hô-va cũng phán cùng ta rằng: ngươi không đi ngang qua sông Giô-đanh này đâu. Một cái điều ước mơ, một cái gì đó như là một cái chương trình mà ông nghĩ rằng ông có thể đạt được, nhưng mà bây giờ ông không thể đạt. Qua câu thứ hai này chúng ta có thể tìm lý do. Chúng ta nên khám phá trong câu hai này tại sao Môi-se vẫn chưa đạt được những cái điều ước mơ của mình. Dù Môi-se là người rất tốt, Môi-se là người lãnh đạo tài ba, Môi-se là người mà mọi người trong Israel đều kính phục. Cái điều mà chúng ta học được nơi ông Môi-se đó là ông là người rất khiêm hòa. Ở trong Dân Số Ký đoạn 12 câu 3 nói đến điều câu này nói rằng: và Môi-se là một người khiêm hòa hơn hết mọi người. Khi Kinh Thánh đồng chứng và đồng chứng lên một cái đức tính, đồng chứng lên một cái bản tánh của con người như Môi-se, chúng ta phải cảm ơn, chúng ta phải thầm tạ ơn Chúa. Thật vậy, nếu trong giai đoạn đầu này mà không có một người như Môi-se thì không thể nào dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập, bởi vì dân Israel nó cứng đầu, non lực, không nghe ai. nhưng mà phải có một người thiệt hoài, té nhịp, khéo léo như Môi-se thì mới có thể làm. Và trong suốt cái cuộc đời hầu chúa của Môi-se thuộc quyền đoạn 34 câu 10 đến câu 12 lại nói ông là một lãnh tụ mà trước cũng không có, mà sau cũng không còn, không tìm được một người như Môi-se. Phục truyền đoạn 34 câu 10 và cái câu 12 mô tả đây ông là một người lãnh tụ mà có thể đa diện đa năng, với hạng người nào ông cũng có thể ở được hết, tiếp xúc được hết, và trong hoàn cảnh nào, trong những cái khúc khẩn trương nào của giai đoạn lịch sử dân Israel thì ông cũng có thể đối phó được hết. Tuy nhiên chúng ta sẽ thấy một điều, ông có những cái khuyết điểm, và chính những cái khuyết điểm này mà ông Môi-se đã bị Chúa hạn chế. Chúng ta nên học điều này, chúng ta nên kinh nghiệm điều này để rồi xin Chúa nhắc nhở chúng ta. Ông có nhiều lần nổi giận đó, dầu khi ngoài như vậy nhưng mà thấy chướng tài gai mắt là ông nổi nóng, đó là cũng đặc biệt cái tánh mà Đức Chúa Trời ban cho ông Môi-se. Tôi có thể dẫn chứng cho quý vị những cái lần nổi nóng của ông như sao. Khi Chúa ban cho họ mana hàng ngày và Chúa dạy là mỗi buổi sáng tinh sương đi ra lượng mana, và tôi có lục đờn hoặc từ thứ hai đến thứ sáu thì mỗi người phải lượm mỗi ngày, nhưng qua ngày thứ bảy thì phải lượm gấp đôi, bởi vì ngày chủ nhật mà nó không có đất xin nữa, cho nên có người phải ngày thứ bảy phải lượm gấp đôi để ngày chủ nhật ăn. Nhưng mà ở trong suốt đoạn 16 câu 20 thì có một số người về báo cáo với ông Môi-se, nói rằng ô thưa Môi-se, sáng chủ nhật có một số người chạy ra lượng mana và không thấy gì cơn, cho nên họ buồn mà chạy về, họ hổ thẹn. Ông nói nào, ta đã phát rồi, ta đã nói rồi, tại sao đi ra cái ngày chủ nhật đó mà lượng, có cái gì ngoài đó đâu mà lượng, mà phải lượng ngày thứ bảy. Cũng khi bắt đầu thì cũng có số người lại lượng gấp đôi hay là gấp ba đi, nhưng mà họ tưởng rằng làm như vậy để ngày thứ hai lượm nhiều, cái qua ngày thứ ba khỏi lượm nữa. Nhưng mà sáng ngày thứ ba họ dở ra nghe thì với lại tất cả mana lượm ở trong ngày thứ hai được thiêu. Đây là cái điều mà ông Môi-se nói. Tại sao nói nó? Tại vì họ không vâng theo lời Chúa. Lần thứ hai khi ông Môi-se từ ở trên núi xuống, thấy họ lông khom mọc xuống thờ con bò. Ở trong dân số ký, số ký câu ký đoạn 32 câu 19 nói rằng ông nổi nám. Và cái nổi nám lần này là đập bể mất hai cái bàn tay. Nếu chúng ta có thì giờ đi những đầu kinh thánh này để cứu sản. Đến lần thứ ba, có một nhóm người mang cái tên là con cháu của cô Rê, thấy ông Môi-se làm có vẻ nhẹ nhàng quá mà ăn lương thì nhiều quá, rồi lại còn tuyên bố cái này, lại còn nói cái kia nữa, cho nên con cháu của Rê cũng là dòng Lê-vi, cũng là cận thần chứ không phải là người đứng dậy đứng dẫn nổi loạn. Thay vì phải dâng bằng một cái thứ lửa trong nhà thờ thì họ đốt cái lửa riêng rồi mang vô, họ làm thí thượng, họ coi đó đây là không có cái luật gì hết, ai cũng có thể làm được, ai cũng có thể dâng của lễ được, ai cũng có thể cầu nguyện được. Thì ông Môi-se nổi nóng ở trong dân số ký đoạn 16 câu 15 và cuối cùng đất đã nứt ra và những người này đã rớt xuống ở trong những cái mương đất nứt đó. Và chúng ta cũng có thể thấy một lần nữa ông nổi nóng cũng đúng chẳng phải không, đó là dân số ký đoạn 31 câu 18 lúc bây giờ người Madian đến đánh dân Israel tới bờ khói lửa, nhưng mà lạ lùng Chúa cho người Israel đắc thắng. Và khi đắc thắng thì ông Môi-se ông ra cái lệnh phải diệt hết những người Midian, luôn cả súc vật của họ nữa, bởi vì những người này ở trong cái bản án tạm diệt của Thượng Đế. Nhưng mà nếu chúng ta nhớ trong Dân Số Ký đoạn 31 câu 18 thì họ để lại những cái người đẹp, những con chim, con bò họ tạm diệt đi hết. Và ông Mô-sê biết chính cái này là cái tội lỗi có thể làm cho dân sự ban hoài, cho nên ông nổi nóng, ông bắt buộc họ phải đem ra tận diệt hết. Và chúng ta thấy đây là những cái lần lãnh tụ Môi-se nổi giận. Từ cái nổi giận này cho đến những nổi giận khác, chúng ta thấy dường như có lý phải không? Nhưng mà bây giờ có cái nổi giận không hữu lý lắm. Theo ý riêng thì có thể gọi là có lý, nhưng mà theo ý Đức Chúa Trời thì là vô lý. Đó là trong Dân Số Ký đoạn 20 câu 7 đến câu 12. Và nếu chúng ta đem Dân Số Ký đoạn 20 câu 7 đến câu 12 mà so với Phục Truyền đoạn 32 câu 48 đến câu 52 thì chúng ta thấy rằng đây là cái lần mà Đức Chúa Trời cảnh cáo ông có một cái hậu quả cảnh thẹn. Tại sao vậy? Không phải Đức Chúa Trời nghiêm khắc quá đâu, không phải Đức Chúa Trời làm thinh mà làm đâu. Bởi vì lần thứ nhất, khi dân sự không có nước uống thì Số Ký Tô Ký đoạn 16 nói rằng Chúa biểu ông lấy cây gậy đập vào hòn đá thì hòn đá chảy nước ra cho dân sự uống. Nhưng bây giờ tới cái lần thứ hai, Đức Chúa Trời muốn dùng một cái cách khác để dạy cho chính Môi-se và dân sự là phải tôn kính Đức Chúa Trời, không có làm vì nỗi nát, không có làm vì cớ giận mà phải từ tốn để mà làm. Nhưng lần này Môi-se đã làm theo ý riêng, Môi-se làm theo ý riêng nên bị phạt. Trong Dân Số Ký đoạn 20 câu 7 cho đến câu 12 đã phục lại cái môi trường dân sự thì nó ô tôi khóc quá, người khóc nó ô không có nước uống, người khóc nữa nó ô phải dẫn tôi trở về với Ai Cập. Bao nhiêu cái tiếng này nó làm cho đầu óc của ông quay cuồng mà không biết phải xử sự ra sao. Chú biểu nó là hãy nói với hòn đá khác với cái lần trước là phải lấy cây gậy đập hòn đá, mà bây giờ nó là hãy nói với hòn đá thì hòn đá sẽ chảy nước ra cho dân sự uống. Thì bây giờ ông lại làm theo ý riêng, đó là không có nói với hòn đá mà lấy cây gậy đó đập lên hòn đá, nước vẫn chảy ra, dân sự vẫn uống thoải mái. Nhưng mà ông phải mang cái trường hợp được chép lại trong Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 32 từ câu 48 đến chẳng hạn. Môi-se cảm thấy mình vẫn chưa đạt được, vẫn thấy cái gì đó nó còn đè nặng ở thế đó. Còn ít bước nữa bước vào đất hứa, còn ít bước nữa có thể ngồi ở tại đất hứa để mình nhìn đoàn dân chia sản nghiệp, đi vào sản nghiệp. Nhưng cảnh đó họ không thấy. Thưa quý ông bà anh chị em, thật dù chúng ta có nhiều thành tích đến đâu thì chúng ta cũng từng quên một điều, chúng ta vẫn là những con người không biết. Dù chúng ta hầu việc Chúa đến bao nhiêu năm tháng ngày giờ thì chúng ta cũng đừng nói rằng đó là đủ rồi. Dầu bao nhiêu người sẽ khen chúng ta, sẽ kính mến chúng ta, sẽ tôn trọng chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời thấy một cái khía cạnh khác. Đừng bao giờ nghe người ta khen, đừng bao giờ thấy mình có thành tích cái rồi mình nói là mình đủ rồi. Đây là bài học, đây là chân lý, đây là điều mà Đức Chúa Trời có thể dạy chúng ta. Cái điều mà tôi muốn nói với quý vị ở đây, chúng ta không phải làm với những ước mơ chưa đạt được,
Cho nên cuộc đời của chúng ta vẫn luôn luôn nhớ một điều: đừng khoe mình, đừng tự hào với những thành tích của mình, đừng cho rằng cái quá khứ của mình là đủ để cho mình có thể đạt đến tương lai. Nhưng chúng ta phải kể rằng chúng ta chỉ là những đầy tớ vô ích. Điều chúng ta đã làm, đó là điều phải làm để thôi. Điều chúng ta đã làm, đó là bổn phận, đó là trách nhiệm chúng ta phải làm đó thôi. Đó là câu chuyện ở trong Luca đoạn hiện tại của mình. Đây là một cái bài học tâm linh nhắc nhở cho chính mình thôi. Và tôi cũng muốn chia sẻ cho thầy là chúng ta phải khiêm nhường, phải hạ, đừng có mù quáng vì những thành tích, đừng có lộng hành vì cái những quá trình theo Chúa, hầu Chúa. Cái chủ đề của bài giảng, các bài giảng và cái chủ đề của Hội đồng Giáo học năm nay đó là hãy giữ kẻo bị trôi lạc. Chúa tính chấm điểm là ngày nay. Hai cái chữ ngày nay ở trong Hebrew nói rất rõ. Ngày nay nếu chúng ta còn theo Chúa thì chúng ta mới được vô sự lạc. Ngày nay nếu chúng ta còn sống một cuộc đời xứng đáng trước mặt Chúa thì chúng ta mới thấy được Chúa. Và nếu ngày nay chúng ta cứ là, nếu ngày nay chúng ta bội ước thì chúng ta sẽ trôi lạc. Chúng ta nhớ được câu chuyện Chúa nói về ví dụ người trồng vườn nhỏ. Có người tuyển mộ vô từ 5 giờ sáng, có người tuyển mộ vô hồi 12 giờ trưa, có người tuyển mộ vô hồi 3 giờ chiều, và cũng có người tuyển mộ vô hồi 5 giờ tối. Sáng suốt mọi việc rồi thì ông chủ vườn nho kêu ra để trả tiền. Và chúng ta thấy ông kêu người chót đã trước, rồi mới cái người vô từ 5 giờ sáng đã sạc. Và khi Chúa, ông chủ vườn nho đưa cho cái người đã chót cho một đơn dê, thì cái người 5 giờ sáng nó thí hưởng mừng lắm. Anh đã 5 giờ chiều mà được một đơn dê, chắc tôi tính theo thời gian này 8 tiếng là tập 8 đơn dê chứ. Rồi ông chủ cứ bắt đầu trả quanh. Cho đấy cái người được mộ đầu tiên vô, ông chủ đưa một đơn dê. Hôm nay cầm lấy, ông đi buồn. Tại sao vậy? Đây là cái luật của ta mà. Ta có tiền há ta không có quyền để làm việc này chăng? Hãy bàn làm với cái thằng thượng. Đấy là một câu chuyện mà ông Mô-sê đã học. Dầu ông ở đời cửa, nhưng ông đã học ở trong đời thằng thượng lần trước. Chúng ta ngày hôm nay có cái diễn phúc là học được cả hai. Nhìn vào Mô-sê và cũng nhìn vào phía rớ gia cơ giang Judah Iscariot. Đủ khía cạnh, Chúa cho chúng ta có cái ơn đó để nhìn từ đầu tới cuối. Và cái điều mà tôi muốn thưa quý vị là ngày nay hiện tại đức tin của chúng ta đương ở chỗ nào, cuộc đời theo Chúa của chúng ta đương ở chỗ nào, và Chúa chấm điểm ngay cái lúc mà con ơi được lớp, hãy về nhà cha. Đó là cái điều quan trọng. Từ câu 3 cho đến câu 5, Mô-sê nói sao đây? Tôi xin đọc lại. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đi đầu ngươi, Ngài sẽ diệt các dân tộc ở đằng trước ngươi, và ngươi sẽ nhận được xứ chúng nó. Chúa Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi, ý như Đức Giê-hô-va đã phán dặn. Đức Giê-hô-va sẽ đãi chúng nó như Ngài đã đãi Si-hôn và Ốc, vua dân ông Rít và xứ chúng nó mà Ngài đã phá hủy. Đức Giê-hô-va sẽ phó chúng nó cho các ngươi, và các ngươi sẽ đãi chúng nó tùy theo lệnh mà ta truyền cho. Cái điểm thứ hai mà tôi muốn nói đây là Mô-sê tâm tình của Giê-hô-va. Tại ông muốn nói riêng với Chúa Giêsu. Ông muốn bày tỏ ba điều trong ba câu kinh thánh này. Đấy là ông nói về kinh nghiệm của ông đây. Cái cuộc đời hành xử, về hành chánh, về giáo vụ, về luật lệ, về tất cả mọi sự, thì ông cũng muốn bày tỏ lại cái tư cách lãnh đạo, cái con người phục vụ như thế nào. Cái điểm gì đầu tiên ở trong cung ba đó là đi trước dòng sự. Là một người cha, chúng ta phải đi trước dân sự. Là một chấp sự, chúng ta phải đi trước tín hữu. Là một trưởng ban, chúng ta phải đi trước các bằng nghiệp. Tôi nói là có sai không quý vị? Nếu nó sai, quý vị tha phần cho tôi nghe. Là một mục sư, là một người dân, phải đi trước bày chiêm. Là một chấp sự, phải đi trước tín hữu. Là một trưởng ban phải đi trước bằng việc. Là một chủ gia đình phải đi trước gia đình. Nếu tôi có nói sai xin quý vị tha thứ cho. Và đây là cái thật tình. Cái thật tình. Xin quý vị đừng đảo lộn. Đảo lộn cái thật tự này, gia đình sẽ nổi loạn, ban ngành sẽ biểu tình xuống đường, hội thánh sẽ toàn hoàn. Vì không theo cái quy chế này. Phải đi trước. Đi trước đây có nghĩa gì? Đi trước đây không có nghĩa là đứng thẳng cứ đi trước. Mà cái chữ đi trước này có nghĩa là làm trước, hành động trước, bày tỏ trước, nói trước những cái điều mà mình làm và mình sẽ làm những điều mà mình làm. Đó là đi trước á. Đi trước là tại vậy. Chứ không phải là bây giờ đó quý vị về cái nó thôi bữa đi tôi nghe bài giảng thôi mấy mẹ con ở nhà ấy tôi đi trước đi qua tiệm bơm khắp tiếng Việt cái rồi đi luôn. Cái đi trước nó là thiệt là nguy hiểm vô cùng. Ngày hôm nay có nhiều người đi trước bằng cái gương không tốt. Nếu ai là tín đồ mà đi noi gương đi trước của mấy cái ông đó thì thiệt cuối cùng không biết đi về đâu nữa. Cho nên xin Chúa cho chúng ta đi trước dân sự. Người đi trước cũng phải cảm động giản dị, bởi vì người đi trước là gặp mình là ảnh bị chết trước rồi. Ai đã từng ở trong quân đội, từng đi hành quân, cái người đi trước là nguy hiểm đó. Mình những gian cùng đường mà cái anh đi trước nổ cái rầm rồi cái máy anh xàm mới biết ồ con mình. Cái anh đi trước phải là cái anh cảm động, không run sợ, thà chết nhưng mà chết cho chính nghĩa, thà hy sinh nhưng mà hy sinh cho một cái mục tiêu tốt, sẵn sàng chết, sẵn sàng hy sinh, can đảm, dạn dĩ, và đó là vai trò của người lãnh đạo. Giống như ở trong câu 3 nó rằng Đức Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi sẽ đi đầu ngươi. Và Giô-xê, cái thần chóc, Giô-xê sẽ đi trước ngươi. Ở đây có một cái sự dạy dỗ rất là hay. Tại sao mình có thể cam đảm được quý vị? Tại sao mình có thể đi trước được? Câu 3 mở đầu sao? Giô-xê đi trước, Chúa đi trước, người chăn bày đi tiếp theo, bày chiên đi theo sao? Như vậy nó có cái thứ tự rõ ràng. Quý vị thấy không? Cho nên cam đảm, Kinh Thánh không bao giờ mà đưa chúng ta ra một cái sự dạy dỗ mà nó không có cách giải quyết. Có nhiều người nói, ồ, mục sư ơi, làm sao tôi có thể đi trước gia đình tôi, làm sao tôi có thể đi trước cái ban của tôi, làm sao tôi có thể đi trước cái hội thánh này? Vì có Giê-hô-va Đức Chúa Trời người đi trước. Mà khi Giê-hô-va Đức Chúa Trời đi trước rồi, mình nên nhớ mình phải đi theo, chứ đừng để cái khoảng cách nó xa quá, lạc liền. Bởi vì kêu là thế gian tối tà, trần gian đen tối, mà mình không đi sát Chúa cái bóng tối này giữa Chúa với mình, cái là mình lập đường liền thôi, chứ có gì đó. Mình cứ tưởng là ồ đi theo Chúa, nhưng mà cuối cùng Chúa đi nơi mình đi hả? Đó là điều cần chú ý. Cái điểm thứ hai đó là theo sự hướng dẫn của Chúa. ở trong câu 4, Đức Giê-hô-va sẽ đãi người này như thế nào, người khác ra sao. Và rồi cái xứ mà mình tới, cái hoàn cảnh, tình trạng, cái môi trường của mình đối diện có Chúa là, nhưng mà cái điều kiện đó là phải theo sự hướng dẫn. Chúng ta có thể lên phương án hoạch chương trình, chọn hướng đi, nhưng cái điều quan trọng đó là xin Chúa cho chúng ta theo Thánh Kinh, lấy Thánh Kinh làm phương châm, khuôn vàng thước gạch, và lấy tổ chức của giáo hội làm cái phương án. Ở trong Châm Ngôn đoạn 3 câu 6 nó sao? Xin Chúa chỉ dạy cái nẻo đường theo sự hướng dẫn của Chúa, đừng có đi theo ý riêng. Mà muốn theo sự hướng dẫn của Chúa thì phải sao quý vị? Tôi thấy có nhiều người ngày hôm nay nó không muốn theo sự hướng dẫn của Chúa. Không có ai hướng dẫn bằng Chúa hết. Chúa hướng dẫn là tuyệt. Nhưng mà làm sao để theo sự hướng dẫn của Chúa? Có hai điều không? Mà hai điều này cũng thường quá nghe quý vị, cũng còn thường luôn. Muốn theo sự hướng dẫn của Chúa, thứ nhất là phải cầu nguyện. Thứ hai là phải đọc Kinh Thánh. Cầu nguyện tức như là mình nói với Chúa, mình xin Chúa, con muốn đi đường này, con muốn làm việc kia, con muốn tới chỗ nọ. Đó là mình cầu xin. Rồi thì Chúa trả lời bằng Kinh Thánh. Mình lật ra, mình học. Thì đó là sự Chúa nói với mình. Cầu nguyện là mình nói với Chúa. Học Kinh Thánh là Chúa nói với mình. Và khi mình nói với Chúa rồi, Chúa nói với mình, thì tự nhiên đó là sự hướng dẫn. Cho nên tôi nói với quý vị, tổ chức chi rồi thiếu một chùa thánh, chưa có duyên, năm nay sang năm có duyên không sao hết. Nhưng mà nếu không cầu nguyện, không học lời Chúa, có cái duyên ra đó mà không biết có ego để ngồi trong cái duyên đó không, đó là cái điều quan trọng. Chúng ta tổ chức một cái chuyến truyền giáo dài hạn, ngắn hạn rất cần thiết, nên làm. Nhưng chúng ta có đặt cái việc đó trong sự cầu nguyện không? Chúng ta có đặt việc đó trong lời của Chúa không? Câu khẩu hiệu nào, câu Kinh Thánh nào biểu chúng ta làm điều này và nên làm như thế nào? Chúng ta đã làm điều đó chưa? Và nếu chúng ta chưa cầu nguyện, rồi chúng ta cũng chưa nghe lời của Chúa, mà chúng ta nổi lên chúng ta làm thì cũng được chứ không khó, không có gì không được hết. Nhưng mà đi về rồi không có truyền giáo mà truyền cái chi đó, đó là cái điều mà chúng ta ngày hôm nay phải lưu ý theo sự hướng dẫn. Và thứ ba, thực hành theo linh của Chúa. Thực hành theo linh của Chúa ở trong Hebrew đoạn 10 câu 7 nó sao? Này tôi đến để làm theo ý Chúa. Không phải là này tôi đến để làm theo ý của tôi, này tôi đến để làm theo ý của mục sư, này tôi đến để làm theo ý của một nhóm người có uy thế. Không, không. Này tôi đến để làm theo ý Chúa. Câu 5, Đức Giê-hô-va sẽ thó chúng nó cho các ngươi, và các ngươi phải đãi chúng nó tùy theo lệnh ta truyền cho các ngươi. Có chỗ thì Chúa biểu đừng giết, mà có chỗ Chúa biểu giết sạch. Có chỗ thì Chúa nó phải bước vào dân sự này để chọn cái xứ này làm cơ nghiệp, mà có chỗ thì Chúa biểu phải đi quanh, phải đi vòng quanh. Và trong công vụ sứ đồ, khi ông Phaolô đi truyền giáo cũng có cái hình thức đó. Ông muốn vào cõi A-si để truyền giáo, nhưng Kinh Thánh cho rằng Đức Thánh Linh cấm không cho vào cõi A-si. Và ngay trong đêm đó, Phaolô nằm trên bao cái thì người Macedon ở bên châu Âu trả thơ kêu Phaolô đến để cứu. Như vậy là chúng ta thấy cái linh của Đức Giê-hô-va, cái linh của Chúa thật là quan trọng cho những người nào có cái sự đem nhại. Chúng ta đừng nhìn vào vật chất, hoàn cảnh và tổ chức, mà chúng ta quên cái linh của Đức Giê-hô-va. Xin Chúa cho chúng ta làm theo lệnh của Chúa. Rồi bây giờ đến cái điểm thứ ba mà tôi muốn trình bày với quý vị, đó là từ trong câu 6 cho đến câu 8. Từ câu 6 đến câu 8 nói như thế này: hãy vững làm bình chí, chớ sợ chi và chớ kinh khủng trước mặt các dân đó, vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đi cùng ngươi, Ngài chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu. Còn Môi-se và Giô-suê nói cùng ngươi là trước mặt cả Israel mà rằng: hãy vững lòng bình chí, vì ngươi sẽ vào với dân này trong xứ mà Đức Giê-hô-va sẽ thề ban cho tổ của họ, và ngươi sẽ chia xứ cho họ. Chẳng Đức Giê-hô-va sẽ đi trước ngươi, Ngài sẽ cùng ngươi, chẳng lìa khỏi ngươi, chẳng từ bỏ ngươi đâu. Chớ sợ và chớ kinh khủng. Cái điểm thứ ba này là tôi muốn nói đến những lời khích lệ cho thiên chức của Giô-suê. Lời khích lệ ở trong mấy câu kinh thánh này cũng có ba ý khích lệ thế này. Cái ý thứ nhất đó là hãy vững lòng bình tĩnh. Bốn chữ này hết sức quan trọng cho đời sống chức vụ, cho đời sống theo của mỗi chúng ta. Với cái kinh nghiệm mà tôi thấy rằng có nhiều cái mà cho đến gần tới đây tôi mới có thể học, chứ không phải là khi tôi bắt đầu được Chúa kêu gọi một cái là tôi có đầy đủ hết. Nhưng mà thật sự trong bao nhiêu năm tiếp tục, tôi vừa làm Chúa lại vừa dài, tôi vừa học Chúa lại vừa uốn nắn để có những cái kinh nghiệm thuộc linh cao hơn. Cho nên cái điều này giúp cho tôi một điều là nhiều khi tôi cần phải thay đổi cái nhìn thành tiếng. Khi thấy có một người ít thì nhóm lại nói họ chắc không phải tin tưởng. Khi thấy một người mà cứng lòng quá, chống nghịch với đạo Chúa, cái là thôi, kể như không để cái thời giờ đó đi làm tiếng cho người khác. Khi nghe một cái bài giảng mà nói về sự dâng hiến hay là nói về sự dâng mình thì mình cứ nghĩ rằng ô tôi là dâng mình rồi mà, tôi là dâng hiến rồi mà. Nhưng mà thật sự đi vào chi tiết mới thấy rằng mình chưa có làm đầy đủ. Cho nên cái điều này giúp cho tôi cũng nhìn bài chiên, nhìn quý ông quý bà một cách thông cảm. Ngày hôm nay tại sao có nhiều người chưa dâng phần 10 được? Khó lắm. Đây là một lẽ thật hết sức quan trọng. Nhưng mà thật sự cho đến khi nào Chúa cảm động và Chúa thuyết phục mình có thể làm được. Tại sao nó là Chúa ô con muốn chết người cũ lắm, nên người cũ là thật tự giáo với thánh Christ, mà bây giờ thỉnh thoảng con còn mê tham của mắt, mê tham của sắc thịt, kiêu ngạo của đời. Cái đó nó nằm yên nó thôi, chứ nó chưa có ra khỏi đời sống chúng ta đâu. Nó bị tê liệt. Mê tham của mắt, mê tham của sắc thịt, kiêu ngạo của đời là đều không có trong thiên đàng, là điều làm cho chúng ta mất đức tin, làm cho chúng ta xa Chúa. Và cái điều đó nó vẫn ở trong đời sống của mỗi cơ đốc nhân. Khi đầy dẫy Thánh Linh, khi được ơn của Chúa, cái đó nó sạch bê, nó co giò co mình lại làm một cái xó xỉnh nào đó trong đời sống của chúng ta. Nó yếu lắm, không được mình cùng cười nổi. Nhưng mà một khi nào đó chúng ta mất đức thánh linh, chúng ta yếu đức tin, chúng ta bỏ nhóm, chúng ta coi thường những cái giờ phút thông công với nhau trong Chúa, cái con người đó hay là cái xác chết đó nó lần lần nó hồi sinh trở lại, bắt đầu nó cụ cựa, nó rục rịch, rồi nó đi đến cái chỗ là chỉ huy chúng ta. Nói như vậy có phải là Chúa mất quyền năng không? Chúa không làm được á? Không, Chúa làm được chứ. Nhưng mà tại chúng ta mở cửa cho Đức Thánh Linh ra và cho ma quỷ vào, tại chúng ta, Chúa cho mình có cái quyền tự do. Nhưng mà nhiều khi chúng ta đã làm cái điều đó, cho nên chúng ta mất bốn cái chữ cũng là bình chí. Nó dùng cái gì để mà rung nhắc chúng ta quý vị? Tình, tiền, tài, là cái đó. Nếu chúng ta vững lòng bình chí nghe theo lời của Chúa dạy, tình đấy, ồ tôi đã có tình rồi, đó là tình yêu với Chúa. Nếu có tiền đấy, nó ồ Chúa tôi là đấng giàu có, mà mở kho từ trời đổ phước xuống cho tôi công chỗ Chúa chàng. Cho nên bây giờ tôi sẵn sàng sống với cái tôi đương có, tôi không tham lam, tôi không bị những cái điều kia nó câu nhữ, nó làm cho tôi phải mất thì giờ, đeo đuổi đến nỗi mất đi nhóm, mất thờ phượng Chúa, mất thông đồng với Chúa. Vững làm vì gì? Rồi tài nữa. Ủa có cái tài nào? Trong thế gian thì không có một cái tài nào quá cái tài của Chúa. Cái kiếp của Chúa đó, cái ân tứ của Chúa đó, cái tài năng của Chúa đó, Chúa ban cho. Nhưng mà khi mình không vững làm mình chỉ thì tiền cần tiền hả? Có tiền của tiền cũng được mà. Tài, ô trong giai đoạn này mà tôi có một chút tài nào đó, tôi phát minh một cái gì đó, tôi sáng tạo một cái gì đó, thì tôi nhất là ở nước Mỹ này tôi sẽ trở thành Michael Jackson hay là cái gì gì đó. Phải không? Vâng vâng và vâng vâng. Cho nên chúng ta được một cái tâm tình khích lệ đến từ Môi-se ra là hãy cũng làm mình chỉ kiên trì trong thiên chức như Môi-se đã kiên trì với Pharaoh. Kẻ vững làm mình chỉ là kẻ thắng cuộc, kẻ thua cuộc không phải là Môi-se mà chính là Pharaoh. Quý vị có thấy không? Ban đầu thì chúng ta thấy ông Pharaoh ngồi trên ngôi, còn Môi-se đè tàn trong cái gậy đi cô. Và tưởng rằng ông Môi-se sẽ thất bại, ông Pharaoh sẽ đắc thắng. Nhưng mà lần lần chúng ta thấy một bên thì lần lần từ đi xuống, một bên thì lần lần căng bàn ra đây. Có một lần kia ông Pharaoh nói cẩn thận nghe chưa, đừng có vô mà nhìn thấy mặt ta nữa, bởi vì nếu ngươi vô mà nhìn thấy mặt ta, ngươi sẽ chết. Ông Môi-se trả lời là sao? Có lẽ đây cũng là lần chót tôi sẽ không bao giờ thấy để làm cái đó. Đây. Cuối cùng 600.000 tay lao động ngon lành chỉ trong một đêm nó ra khỏi Ai Cập. 600.000 người nô lệ xây cửa, dựng nhà, đào rỉ, đắp thành. Bây giờ lực lượng 600.000 người này bây giờ không còn nữa. Môi-se là hơi ngoan thì chút ngoan đi, phải chạy theo, chạy theo, bắt 600 người này trở lại. Nhưng mà thế nào? Môi-se chỉ có cây gậy thôi, dơ lên để trên sông, trên những đó. Và cuối cùng thì Pharaoh và quần thần xe cộ chìm ở trong những đó. Điều này dạy chúng ta một điều rất là nếu chúng ta vững làm vị trí Chúa ở với chúng ta thì chúng ta sẽ lần lần thắng, còn cái người không có Chúa sẽ lần lần thua. Và nếu con cố đuổi theo làm khổ dân sự của Ngài thì cuối cùng phải chết trong hồng hải mà thôi. Đó là cái lần khích lệ thứ nhất, vững làm vị trí. Cái khích lệ thứ hai, đưa dân sự vào sẵn hiện. Hãy nhớ rằng sa mạc này là tạm thời thôi, đây là chỗ ở tạm thời, chỗ ở chính đó là đất hứa, chỗ ở chính đó là cái gì mà Chúa đã hứa với Abraham, Isaac và Jacob. Và bây giờ cái việc của ngươi đó là đưa dân sự vào sẵn. 40 năm qua chỉ là chặng đường tạm bợ, đất hứa mới là mục tiêu tối hậu. Môi-se làm chưa xong thì bây giờ tới thiên Giô-sê phải làm. Và trách nhiệm của người hầu Chúa đó là hãy tiếp tục đưa thế hệ này vào chỗ cứu rỗi, vào chỗ phước hạnh. Sứ mạng của Giô-sê là phải đưa dân sự vào cái chỗ an cư lạc nghiệp. Và sứ mạng của chúng ta ngày hôm nay là tiếp nối những cái thế hệ còn lại để đưa họ vào cái mục đích tối hậu, đó là được cứu rỗi và được phước hạnh ở trong Chúa. Nếu chúng ta dừng lại, nếu chúng ta không làm cái thiên chức này thì chúng ta sẽ mắc vào bẫy chúa. Và cái lời khích lệ cuối cùng, chớ run sợ, chớ kinh khủng. Chớ run sợ, chớ kinh khủng. Tại sao Môi-se nói đây này? Bởi vì ông Môi-se là người, mà ông Môi-se cũng chỉ là người. Mà đã là người thì sao? Thất tình, lục dục, tham, sân, si, sợ, rồi buồn, rồi lo lắng, rồi bất mãn, rồi buồn phiền, mà bao nhiêu cái nhân tánh đó nó cứ đến để mà làm cho chúng ta rối rắm. Nhưng mà ông Môi-se nói rằng chớ sợ, chớ kinh khủng như ở trong câu 8. Và ông cũng nhắc lại lời hứa của Chúa ở trong Giuse đoạn 1 câu 5 đó: Đức Chúa Trời đã ở với ta như thế nào thì Đức Chúa Trời đó cũng ở với mình. Đừng nao núng, đừng sợ. Những hù nhát, những ham dọa của Satan chắc chắn sẽ đến thách thức chúng ta bằng nhiều phương cách khác nhau. Nhưng một điều mà chúng ta biết đó là, đó là chúng nó chỉ hành động trong giới hạn mà Chúa Trời cho phép thôi. Chúng ta đừng sợ, chúng ta đừng nao núng, đừng kinh khủng, vì Chúa sẽ ở với chúng ta. Thưa quý ông bà anh chị em, Môi-se không ham quyền cố vị, không đòi hỏi những gì mình chưa được mọi nguyện. Ông sẵn biến, sẵn thoái, ông thuận phục Chúa một cách hoàn toàn, và ông sẵn sàng hoàn thành trách nhiệm cho đến giờ phút cuối cùng. Còn sự khen thưởng, còn những cái benefit Chúa cho như thế nào, ông sẵn sàng đón nhận như thế đó. Một người như Môi-se, Chúa không bỏ. Bởi vì tôi thấy dường như ông Môi-se không đạt được những điều ước mơ theo cái suy nghĩ thường tình, nhưng Đức Chúa Trời đã bù trì lại cho ông những điều đặc biệt sau đây. Thứ nhất, dù ông không đặt chân đến đất hứa, nhưng ông là người thấy toàn bộ đất hứa trước khi bao nhiêu người khác bước vào. À, quý vị thấy cái điều này không? Nếu chúng ta dở ở trong đoạn 3 cho đến 4, và đặc biệt là ở trong đoạn thứ 34, thì chúng ta sẽ thấy rằng ông Môi-se dầu chưa được vào đất hứa, nhưng mà ông được đi lên một cái dốc núi. Và cái dốc núi này có thể nhìn từ Đan cho đến Bê-xê-ba, từ Hamat cho đến cái đồng ván Arabi, hay hết từ miền cho đến sông Jordan, từ miền Bắc cho đến miền Nam, tất cả mảnh đất hứa mà Chúa ban cho ông, cho dân sự của ông, thì ông thấy trước tất cả mọi người. Mọi người đi vào nhưng mà chưa thấy, còn ông Môi-se thì thấy mà không đi vào. Đây là một cái đặc ân mà Chúa ban cho ông Môi-se. Cái đặc ân thứ hai, dù mắt không làm, sức không giảm, ông không thể làm chi thế nữa. Nhưng người ta nói là đây là như là bị hạn chế, phải không? Nhưng mà lạ lùng, ông được Chúa cho nghỉ ngơi để nhìn vào những cái thành quả của mình đã có. Có nhiều người ngày hôm nay làm bất tăng, nghĩa là làm tự sống cho tự túc, cái rồi cuối cùng cái ngồi ở trên cái ghế sofa cái đi luôn, không hưởng được cái gì cả, không nhìn thấy được cái gì. Nhưng mà riêng ông Môi-se có cái thời gian để nhìn, có cái thời gian để thấy cái công việc của Chúa đã bằng cho mình. Đấy là một cái đặc ân, đấy là một cái đặc biệt. Cho nên xin Chúa cũng ban cho tất cả quý ông bà anh chị em có cái cơ hội để nhìn, để thấy gia đình mình, con cháu mình, những người mà mình dắt họ trở lại tiếp nhận Chúa, họ sẽ làm như thế nào, họ sống ra sao. Còn cái kết quả đó là một cái phần thưởng cho mình. Cái điểm thứ ba, dù không ai biết ngôi mộ của ông đặt ở đâu, chết như thế nào, nhưng tang lễ của ông thì do chính Đức Chúa Trời chủ lễ và hành lễ. Ở trong phục truyền đoạn 34:1-8, đến giờ phút cuối cùng, dân Israel không biết ông đi đâu, không có một cái bằng qua nào hết, không có một cái câu luyện nào hết, không có một cái gì để mà gọi là tiễn đưa ông Môi-se hết. Nhưng mà thay thế vào đó thì Đức Chúa Trời chủ lễ và hành lễ cái tam lễ của ông. Và cuối cùng đây là cái điểm mà tốt nhất mà tôi nghĩ rằng chúng ta nên để ý. Càng phước hạnh hơn nữa, sau 2000 năm đang đời Chúa Cứu Thế Giê-xu xuất hiện thì ông lại hiện ra trên núi hóa hình trước sự chứng kiến của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng xem thay. Không có mắt quý vị thấy không? Môi-se chỉ đi trước nghỉ ngơi một chỗ đặc biệt nào đó thôi, nhưng mà 2000 năm sau thì Chúa Cứu Thế Giê-xu xuất hiện thì hành chức vụ trên thế gian, thì lạ lùng các môn đồ, các sứ đồ lên núi hóa hình. Và lúc bây giờ chỉ thấy có 2 người thôi, thứ nhất là Môi-se, thứ hai là ai quý vị? Eli. Hai ông này không chết. Ông Eli thì nói rằng không chết, đường sống nên là xe lửa người ngửa rất đi. Nhưng mà còn ông Môi-se là mất biệt, và Kinh Thánh chép lại là Đức Chúa Trời chôn ông ở trên đỉnh núi Nebo, nhưng mà rồi cũng không mất, ông vẫn sống, ông vẫn còn đó, để đến khi có cần thì ông lại xuất hiện. Thưa quý ông bà anh chị em, ông không mất hút theo thời gian và không gian như bao nhiêu người khác. Và chắc đến lượt chúng ta ngày hôm nay, chúng ta cũng sẽ thấy Môi-se và Giê-xu trong ngày Chúa trở lại, vì họ là những tôi tớ suốt đời phục vụ Ngài, sống chết với sản nghiệp của Ngài. Mong rằng Chúa cho chúng ta là những người đương ngồi ở đây, chúng ta cũng nối gót Môi-se, nối gót Giê-xu, và đến lượt chúng ta cũng sẽ để lại một cái gì đó cho gia đình mình, cho con cháu mình, cho hội thánh mình, chứ không phải là chúng ta không có cái gì hết. Nhưng mà mình phải để lại một sự dạy dỗ, một lời khích lệ, một cái gì đó cho những người đương tiếp tục trên con đường theo Chúa của chúng ta. Xin Chúa ban phước trên tất cả quý vị. Và lời cuối cùng, tôi ước ao rằng trong một thời gian nào đó, sau này được để lại, thì sẽ thấy hội thánh của Chúa đông hơn, có nhiều nhân sự đắc lực hầu Chúa hơn, và đặc biệt là có nhiều chùa xe hơn. Xin Chúa chúc phước cho quý vị.